đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay có chuyên mục bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Nhưng trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự. Để đảm bảo việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của thị xã Đông Hòa được thẩm định phê duyệt đúng quy định của luật đất đai năm 2024 và phục vụ kịp thời yêu cầu sử dụng đất phát triển kinh tế, xã hội của các xã phường, các ngành, lĩnh vực, Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị các chủ đầu tư, các cơ quan, chủ quản có đăng ký sử dụng đất trên địa bàn thị xã trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024, báo cáo chi tiết kết quả thực hiện việc sử dụng đất năm 2024 và đăng ký nhu cầu sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2025 nếu tiếp tục có nhu cầu sử dụng đất mà phải bồi thường, giao đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất. Các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân các xã phường tiến hành kiểm tra, rà soát các công trình, dự án đã đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn thị xã đã được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 30/2024. Qua đó xác định các công trình, dự án đã thực hiện đến thời điểm rà soát và xác định các công trình, dự án chưa được thực hiện hoặc đề xuất hủy không thực hiện nữa, nêu rõ nguyên nhân và lý do công trình, dự án chưa thực hiện được hoặc đề xuất hủy. Thực hiện bằng hình thức điền thông tin vào phụ lục 01 kèm theo văn bản, đồng thời photo các văn bản pháp lý kèm theo để chứng minh việc đã thực hiện công trình dự án. Văn bản thể hiện nguyên nhân, lý do của dự án chưa thực hiện hoặc đề xuất hủy. Tiến hành rà soát, thực hiện đăng ký danh mục công trình dự án để đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2025 trên địa bàn thị xã, gồm các công trình dự án của kế hoạch sử dụng đất năm 2024 chưa được thực hiện. Nay đề nghị chuyển sang kế hoạch sử dụng đất năm 2025. Các công trình dự án phải phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã. Nay đăng ký thực hiện trong năm 2025. Đăng ký nêu rõ sự phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nguyễn Lê Vi Phúc vừa yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp để hoàn thành có chất lượng, thực chất và đúng tiến độ đối với các nhiệm vụ chỉ tiêu được giao tại các văn bản của Ủy ban nhân dân thị xã gắn với đánh giá trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu năm 2024. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, rà soát kết quả thực hiện và các tài liệu kiểm chứng liên quan lĩnh vực phụ trách theo bộ chỉ số đánh giá chất lượng hoạt động do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định, đánh giá đúng thực chất để kịp thời có biện pháp chấn chỉnh đối với những nội dung thực hiện chưa đảm bảo, tăng cường kiểm tra việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường kiểm tra trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ, trong công tác phối hợp giải quyết công việc và trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Nghiêm túc xây dựng quy trình xử lý nghiệp vụ nội bộ và quy trình phối hợp của các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo thu ngân sách theo kế hoạch đã đề ra. Thực hiện chi ngân sách tiết kiệm hiệu quả, thực hiện nghiêm túc quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm trong năm 2024. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và chương trình hỗ trợ phát triển sản phẩm, công bố, quản lý, giám sát chất lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu sản phẩm, xây dựng phương án kế hoạch bảo vệ môi trường, hỗ trợ xây dựng phát triển sản phẩm OCOP đạt 4 sao và tiềm năng 5 sao, sản phẩm OCOP, dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức đánh giá, phân hạng các sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao, đồng thời rà soát đánh giá các sản phẩm có tiềm năng đạt 4 sao, hoàn chỉnh hồ sơ, trình hội đồng cấp tỉnh xem xét quyết định, theo dõi rà soát các sản phẩm OCOP chuẩn bị hết thời hạn chứng nhận, hướng dẫn các chủ thể chuẩn hóa đăng ký tham gia đánh giá phân hạng lại theo đúng quy định thời gian, cùng với đó xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp đào tạo tập huấn cho cán bộ chủ thể tham gia chương trình OCOP nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động cho chủ thể OCOP. Trong 5 năm 2019-2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tổ chức thành viên trên địa bàn thị xã đã thực hiện hiệu quả cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các hoạt động tháng cao điểm cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại các xã phường để quảng bá sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao, tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn ở các xã phường, đồng thời tập huấn luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thị xã, hỗ trợ gian hàng trưng bày, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các tổ chức thành viên còn chủ động làm tốt công tác ngăn chặn, chống hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, hàng vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, lưu hành trên thị trường, góp phần tạo tâm lý được yên tâm cho người tiêu dùng. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên 6 FM, tần số 99 MHz.
Hoàng trời xanh trong có làn mây trắng như bông. Trên đường về thăm quê bác mà có biết bao xúc động trong lòng. Một nếp nhà đơn sơ với thời tuổi trẻ đầy ước mơ. Đây mảnh vườn quê năm xưa như còn dấu chân bác đến bây giờ. Nghĩ về bác lòng con trong sáng hơn, đứng nơi đây mà rộng mở tâm hồn. Lời của bác dẫn con đi với niềm mơ ước lớn, niềm tin sắt son trong cánh cho con vừa trông gai qua những chặng đường. Hoàng trời xanh trong có làn mây trắng như bông. Trên đường về thăm quê bác mà có biết bao xúc động trong lòng. Một nếp nhà đơn sơ với thời tuổi trẻ đầy ước mơ. Đây mảnh vườn quê năm xưa như còn dấu chân bác đến bây giờ. Nghĩ về bác lòng con trong sáng hơn, đứng nơi đây mà rộng mở tâm hồn. Lời của bác dẫn con đi với niềm mơ ước lớn, niềm tin sắt son chắp cánh cho con vừa trông gai qua những chặng đường. Nghĩ về bác lòng con trong sáng hơn, đứng nơi đây mà rộng mở tâm hồn. Lời của bác dẫn con đi với niềm mơ ước lớn, niềm tin sắt son chắp cánh cho con vừa trông gai qua những chặng đường, vừa trông gai qua những chặng đường.
Tiếp theo chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Theo quy định tại Điều 73 Luật Lâm nghiệp, chủ rừng có những quyền chung như sau. Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng theo quy định của pháp luật. Được hưởng lâm sản tăng thêm từ rừng do tự đầu tư vào rừng tự nhiên, rừng trồng là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Sử dụng rừng phù hợp với thời gian giao rừng, cho thuê rừng và thời hạn giao đất, cho thuê đất trồng rừng theo quy định của luật này và pháp luật về đất đai. Được cung ứng dịch vụ môi trường rừng và hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng. Được hướng dẫn về kỹ thuật và hỗ trợ khác theo quy định để bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học rừng, được hưởng lợi từ công trình hạ tầng phục vụ, bảo vệ và phát triển rừng do nhà nước đầu tư. Được nhà nước bồi thường giá trị rừng, tài sản do chủ rừng đầu tư xây dựng hợp pháp tại thời điểm quyết định thu hồi rừng. Được nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với chủ rừng phát triển rừng sản xuất khi bị thiệt hại do thiên tai. Hợp tác liên kết với các tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài để bảo vệ và phát triển rừng. Được bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp khác. Cũng theo quy định tại Điều 74 Luật Lâm nghiệp, chủ rừng thực hiện nghĩa vụ chung như sau. 1. Quản lý, bảo vệ, phát triển rừng bền vững theo quy chế quản lý rừng, quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Thực hiện quy định về theo dõi diễn biến rừng. 3. Trả lại rừng khi nhà nước thu hồi rừng theo quy định của luật này. 4. Bảo tồn đa dạng sinh học rừng, thực vật rừng, động vật rừng. 5. Phòng cháy và chữa cháy rừng, phòng trừ sinh vật gây hại rừng. 6. Chấp hành sự quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 7. Thực hiện nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Thưa quý thính giả, diện tích lâm phần quản lý lớn, điều kiện đi lại khó khăn, nhân sự ít, chế độ thấp là những gì mà cán bộ quản lý bảo vệ rừng trên toàn tỉnh ta phải đối mặt. Qua tìm hiểu ở các ban quản lý rừng trên địa bàn tỉnh, tình trạng thiếu nhân sự, trang thiết bị phục vụ công việc, điều kiện làm việc khó khăn, trong khi trách nhiệm đối với việc quản lý bảo vệ rừng hiện nay là rất lớn. Điều này tạo ra áp lực không nhỏ cho nhân viên đang làm nhiệm vụ tại các địa phương được xem là điểm nóng về công tác giữ rừng trên địa bàn. Luật Lâm nghiệp 2017 và Nghị định 01/2019 của Chính phủ về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng quy định rõ chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Theo đó, kiểm lâm là lực lượng có chức năng quản lý bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp. Đây cũng là lực lượng chuyên ngành về phòng cháy chữa cháy rừng, thực hiện việc tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, phương án về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, đảm bảo chấp hành pháp luật về lâm nghiệp. Đối với các chủ rừng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao rừng, công nhận quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng, có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng bền vững theo quy định của pháp luật. Các đơn vị này cũng có lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, bảo vệ rừng, đất rừng, quy hoạch lâm nghiệp, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi phá rừng, lấn chiếm rừng, khai thác lâm sản thuộc phạm vi diện tích được giao. Trong khi đó, Ủy ban nhân cấp xã có trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo vệ diện tích rừng nhà nước chưa được giao, chưa cho thuê. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp các ngành địa phương, các cơ quan đoàn thể xây dựng quy chế thông tin, phối hợp trong công tác tuyên truyền, tuần tra bảo vệ rừng và kiểm tra xử lý các đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Ông Lê Văn Bế, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, ngoài những giải pháp đã chỉ rõ trong các văn bản chỉ đạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã có văn bản đề nghị các cơ quan công an, Viện Kiểm sát Nhân dân quan tâm phối hợp, hỗ trợ về mặt nghiệp vụ, nhân sự cho lực lượng kiểm lâm trong công tác điều tra, xử lý. Đồng thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền đẩy mạnh việc giao đất, giao rừng, trang bị phương tiện cho lực lượng kiểm lâm, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng và lực lượng bảo vệ cấp xã để thực thi tốt nhiệm vụ trong thời gian đến. Quý thính giả vừa nghe xong chuyên mục Bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng do Đài Truyền thanh thị xã phối hợp với Hạt Kiểm lâm thị xã thực hiện. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.